Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Tú Anh, Minh Anh và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Ba, 26 tháng Giêng, 2021. Trung Quốc tập trận tại Biển Đông thách thức hạm đội Mỹ. Tân chính quyền Biden sẽ tham vấn các đồng minh của Hoa Kỳ để có chiến lược với Bắc Kinh. Phòng Thương mại Quốc tế cảnh báo là nếu các nước giàu độc chiếm sử dụng vaccine, thì dịch COVID-19 có thể khiến kinh tế thế giới thiệt hại hơn 9.000 tỷ đô la. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hà Nội kỳ vọng vào Joe Biden để đối trọng với Bắc Kinh. Mục theo dòng thời sự, nhìn từ Trung Quốc, Hoa Kỳ vừa là đối tác, vừa là đối thủ, cần phải xoán ngôi. Kính thưa quý vị, chính quyền Bắc Kinh loan báo sẽ mở một cuộc tập trận tại Biển Đông, tức biển Nam Hải theo cái gọi của Trung Quốc. Và trong tuần này, hành động phô trương sức mạnh của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh một hải đội tác chiến Mỹ tiến vào khu vực. Tú Anh cho biết cụ thể.
Theo Reuters, thông báo của chính quyền Trung Quốc kèm theo lệnh cấm tàu thuyền đi lại trong vịnh Bắc Bộ ở phía tây bán đảo Lôi Châu từ ngày 27 đến 30 tháng Giêng. Trung Quốc không cho biết chi tiết khi nào tập trận diễn ra và với cường độ nào. Quyết định dự võ dương oai của quân đội Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ phía đông Việt Nam công bố vào thời điểm Hoa Kỳ đưa một hải đội tác chiến do hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt dẫn đầu vào vùng Biển Đông, nơi Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên 80% diện tích. Hôm thứ Hai, Bắc Kinh đã lên án Mỹ thường xuyên đưa tàu sân bay vào Biển Đông phô trương cơ bắp, đe dọa hòa bình và ổn định. Bối cảnh thứ hai là tại Hà Nội diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, một sự kiện chính trị quan trọng của quốc gia láng giềng. Song song với thông báo tập trận trên biển, Trung Quốc còn diễn tập phóng tên lửa mới đạn đạo tầm trung DF-26 ở phía đông và phía tây Hoa Lục. Liên đoàn Khoa học gia Mỹ FAS trụ sở ở Washington và tạp chí quốc phòng Canada Defense ở Canada cho biết các dàn tên lửa ở Sơn Đông và Tân Cương có khả năng phóng đến Ấn Độ và căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka, Nhật Bản. Về phần Đài Loan, sau hai đợt máy bay Trung Quốc xâm nhập không phận, vào hôm nay 26 tháng Giêng, Đài Loan tổ chức tập trận theo kịch bản không chiến. Hãng tin Al Jazeera của Qatar cho biết cuộc tập trận xuất phát từ căn cứ không quân ở cực nam hải đảo, huy động nhiều chiến đấu cơ và quả tiễn phòng không của Đài Loan.
Vấn đề quan hệ Mỹ-Trung, chính quyền Trung Quốc là mối đe dọa nhưng cần có sự kiên nhẫn chiến lược. Đó là thông điệp chủ đạo của tân chính quyền Mỹ. Trong phát biểu ngày hôm qua, phát ngôn viên của Nhà Trắng nhấn mạnh là tân chính phủ sẽ tham vấn các đồng minh để có một chiến lược hiệu quả hơn. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, trước hết người phát ngôn của Phủ Tổng thống bà Jen Psaki khẳng định Trung Quốc là một thách thức toàn diện đối với nước Mỹ. Xin trích. Điều mà chúng ta thấy trong những năm vừa qua đó là chính quyền Trung Quốc ngày càng trở nên độc tài trên chính đất nước của họ, trở nên quyết đoán hơn ở bên ngoài. Kể từ giờ Bắc Kinh thách thức nền an ninh, sự thịnh vượng, các giá trị của chúng ta đến mức mà chúng ta cần phải có một tiếp cận mới, hết lời dẫn. Để có được một tiếp cận mới, tân chính quyền Biden đề xuất một sự kiên nhẫn chiến lược nhất định và cho biết sẽ tham vấn Quốc hội và các đồng minh trong những tuần tới. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tân chính quyền Mỹ có kế hoạch duy trì các giới hạn được áp đặt hiện nay đối với tập đoàn Trung Quốc Huawei hay không, phát ngôn viên Nhà Trắng nhấn mạnh là chính quyền Biden sẽ có một chính sách tự vệ hiệu quả hơn để buộc Trung Quốc phải xin trích trả giá về những hành động bất chính, bất hợp pháp để bảo đảm là các công nghệ của Hoa Kỳ không góp phần làm tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Hãng tin Mỹ Bloomberg ghi nhận phát biểu trên để ngỏ khả năng là tân chính quyền Biden có thể điều chỉnh lại đường lối quá cứng rắn dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump. Tiếp theo một loạt chính sách đoạn tuyệt với chính quyền tiền nhiệm, tân chính quyền Biden tỏ rõ dấu hiệu muốn đưa ra một chiến lược mới với Bắc Kinh rất khác với chính quyền Donald Trump. Về tình hình Việt Nam, ngày hôm nay, Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc. Đại hội dự kiến sẽ kéo dài 8 ngày cho đến ngày 2 tháng 2 tới. Đại hội của Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam diễn ra cứ 5 năm một lần là một sự kiện chính trị quan trọng với việc thay đổi nhân sự lãnh đạo và hoạch định chiến lược mới. Trong dịp đại hội này, gần 1.600 đại biểu của Đảng dự đại hội, dự kiến sẽ bầu lên một ban lãnh đạo mới. Tuy nhiên, truyền thông không được tham dự hầu hết các hoạt động trong kỳ đại hội quan trọng này. Theo nhiều nhà quan sát, dự kiến nhân sự cho dàn lãnh đạo tối cao đã được sắp đặt trước. Ông Nguyễn Phú Trọng, 76 tuổi, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, được coi là người sẽ tiếp tục nắm vị trí đứng đầu đảng bất chấp nhiều vấn đề về sức khỏe. Trong bản báo cáo đọc tại phiên khai mạc đại hội ngày hôm nay, ông Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực hiện dân chủ, xin trích, thực hiện đúng đắn, hiệu quả, dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, nhất là dân chủ ở cơ sở, chống các biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức, hết lời dẫn. Về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, trả lời RFI tiếng Việt, nhà báo Võ Văn Tạo, từ Nha Trang nhận định.
Cái việc này là cứ 5 năm một lần người ta làm, nó hơi giống nhau. Riêng năm nay lần này á, thứ 13 này tôi thấy có một số điểm nó hơi khác. Ví dụ như là cái việc mà canh giữ những nhà hoạt động trí thức phản biện hoặc là những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ và cho chủ quyền của đất nước mà không được hệ thống an ninh và Đảng Cộng sản Việt Nam hài lòng á, thì bị canh giữ thì khá nhiều ngặt. Mỗi năm thì không có, đại hội đảng thì không có, chứ còn làm gì có chuyện canh giữ đâu. Thứ hai là cái không khí căng thẳng, luyện tập mà phô trương về lính tráng rồi ngựa rồi chó săn rồi vân vân, lấy lý do là để bảo vệ đội đảng, để tôi thấy không cần thiết. Năm trước không thấy chuyện như thế, lần này có cả xe thiết giáp các thứ nữa phô trương giữa thành phố Hà Nội như thế, tôi thấy là hoàn toàn không cần thiết và nó phản tác dụng, bởi vì mình vẫn nói Việt Nam Hà Nội là một thành phố hòa bình vân vân, nhưng cái việc mà chỉ có đại hội đảng thôi mà cũng đã triển khai một cách quá căng thẳng như thế là tôi thấy phản tác dụng. Chứ còn đi về cái chuyện đội đảng thì trước đây những cái năm xa xưa ấy, thì người dân và cán bộ nếu có hiểu biết một chút mà quan tâm ấy, thì người ta quan tâm chủ yếu đến cái báo cáo chính trị, trong đó nó có một số nội dung ví dụ đường lối kinh tế rồi là hướng quản lý xã hội, nhiều việc nhiều mặt khác, an ninh quốc phòng vân vân. Thế nhưng mà những năm gần đây thì hầu như ít ai người ta quan tâm đến cái đấy nữa, mà ngay nội bộ những đại biểu đi hội đảng người ta cũng ít quan tâm cái đấy, dù cái đó vẫn phải có. Chứ còn chủ yếu người ta quan tâm là cái gì, là cơ cấu nhân sự kỳ này ai sẽ vào trung ương, thứ trụ là gồm những ai, thứ trụ triều đình tức là bốn nhân vật mà cao cấp nhất gồm có tổng bí thư rồi chủ tịch nước rồi thủ tướng chính phủ rồi đến quốc hội đấy. Công việc của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy thì nó thiệt ra là chúng tôi hay nói đùa và nó kín như là hay là hội kín vậy, nên người dân không biết, không được biết cái gì hết. Các vị làm xong xuôi các vị công bố là sao mình biết vậy thôi. Chính vì cái việc làm như thế nó đi ngược lại với lại khẩu hiệu là dân biết, dân bàn, dân kiểm tra.
Xin cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang đã dành thời gian cho RFI. Cuộc chiến giành giật vaccine có thể gây tổn thất ghê gớm cho nền kinh tế toàn cầu. Theo một nghiên cứu của Phòng Thương mại Quốc tế ICC, một tổ chức của giới doanh nhân quốc tế vừa được công bố, nếu các quốc gia giàu là các nước duy nhất tự vệ được trước đại dịch COVID-19, thì các tổn thất với kinh tế toàn cầu có thể đạt mức hơn 9.000 tỷ đô la, tương đương khoảng một nửa GDP của Liên hiệp châu Âu. Trong đó hơn một nửa số thiệt hại nói trên thuộc về các quốc gia giàu. Ông John Denton, Tổng thư ký Phòng Thương mại Quốc tế có trụ sở tại Paris nhận định nhiều việc làm, ví dụ như ở Mỹ, phụ thuộc trực tiếp vào các trao đổi thương mại với các nước đang phát triển, ví dụ như lốp xe được sản xuất tại Thái Lan. Nếu Thái Lan không cung cấp sản phẩm này cho thị trường Mỹ thì đây sẽ là tổn thất cho Hoa Kỳ. Tại sao Thái Lan không thể cung cấp? Chính vì Thái Lan bị đại dịch COVID-19. Đây không phải là lần đầu tiên mà một báo cáo quốc tế phê phán đích danh những mâu thuẫn của việc mà Tổ chức Y tế Thế giới gọi là chủ nghĩa dân tộc vaccine. Ẩn đằng sau những lời lẽ chỉ trích này là sự phê phán các kế hoạch chấn hưng của các nền kinh tế lớn. Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại ICC nhấn mạnh, nếu quý vị thực sự muốn khôi phục nền kinh tế thì quý vị cần phải khôi phục toàn bộ nền kinh tế thế giới. Điều đó có nghĩa là phải bảo đảm được là vaccine có thể đến được với tất cả các nước và được phân phối công bằng. Đây hoàn toàn không phải là chuyện từ thiện. Đây hoàn toàn đơn giản chỉ là sự sáng suốt về mặt kinh tế. Hết lời dẫn. Vẫn liên quan đến đại dịch COVID-19, mặc dù số ca nhiễm COVID-19 tại Pháp phải nằm trong các khoa hồi sức tích cực, tăng đến mức cao nhất tính từ đầu tháng 12, và cơ quan y tế cấp cao đã cảnh báo tình hình đáng lo ngại và kêu gọi chính quyền siết chặt biện pháp phòng dịch, nhưng chính phủ Pháp hiện vẫn lưỡng lự, chưa quyết định tái phong tỏa đất nước, Thủy Dương cho biết cụ thể.
Cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng diễn ra trong ngày hôm nay và ngày mai bàn về biện pháp chống dịch. Theo dự kiến ban đầu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có bài phát biểu trên truyền hình vào tối mai, vốn được truyền thông Pháp dự báo là để công bố lệnh phong tỏa lần thứ ba. Thế nhưng, hôm nay AFP cho biết Tổng thống Macron sẽ không phát biểu trên truyền hình như kế hoạch ban đầu. Điện Élysée hiện giờ vẫn muốn đợi thêm vài ngày để đánh giá hiệu quả của biện pháp giới nghiêm từ 18 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, vốn bắt đầu có hiệu lực cách nay 2 tuần. Theo số liệu cơ quan y tế công bố vào hôm qua, thì số bệnh nhân COVID-19 nằm khoa hồi sức tích cực trong cả nước là khoảng 3.000 người, cao nhất tính từ ngày 9 tháng 12 năm ngoái. Số người xét nghiệm dương tính, tử vong và tỷ lệ người nhiễm virus corona tính trên 100.000 dân đều tăng nhẹ. Thế nhưng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Jean-François Delfraissy, cơ quan cố vấn cho chính phủ về công tác phòng chống COVID, nói với báo Le Monde là tình hình chưa phải là quá nguy cấp. Theo Chủ tịch Hội đồng Khoa học Pháp, kỳ nghỉ đông 2 tuần của học sinh Pháp tới đây sẽ là một cơ hội giảm đà lây lan của virus corona, vì trong giai đoạn đó, các trường học đều đóng cửa. Trong khi đó, hôm qua Viện Pasteur Pháp thông báo ngừng dự án chính phát triển vaccine COVID-19 vì kết quả thử nghiệm cho thấy kết quả không khả quan.
Với liên quan đến vaccine COVID-19, tập đoàn bào chế AstraZeneca ngày hôm qua ra tuyên bố bác bỏ các chỉ trích về việc loại vaccine này kém hiệu quả đối với những người trên 65 tuổi. Bác bỏ các chỉ trích của hai phương tiện truyền thông Đức Trước đó, báo Đức loan tin là AstraZeneca chỉ có hiệu quả đối với 8% người trên 65 tuổi, theo khẳng định của chính phủ Đức. Ngày hôm nay, chính phủ Đức cũng lên tiếng bác bỏ thông tin báo chí nói trên.
Nhìn sang Mexico, Tổng thống Andrés Manuel López Obrador, 67 tuổi, người cũng đang nhiễm COVID-19, hôm qua viết trên Twitter là Mexico sẽ nhận 24 triệu liều vaccine Sputnik V do Nga bào chế. Mexico hôm qua thông báo số ca tử vong vì virus corona đã vượt ngưỡng 150.000 người, số ca tử vong thường nhật là 659. Mexico là quốc gia bị dịch COVID-19 tàn phá nặng nề thứ tư trên thế giới.
Về tình hình nước Mỹ, sáng ngày hôm nay, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tuyên thệ làm bồi thẩm đoàn trong phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ một tổng thống phải đối mặt với tiến trình phế truất này hai lần. Trong vai trò công tố viên, đại diện của phe Dân Chủ ở Hạ viện đã chuyển bản cáo trạng cho Thượng viện vào tối ngày hôm qua. Tiến trình xét xử luận tội ông Donald Trump chính thức được khởi động. Từ Washington, thông tin viên Anne Coppe cho biết chi tiết.
Oui, c'est un rituel très solennel qui ne s'est produit qu'à quatre reprises dans l'histoire américaine. Les élus de la Chambre.
Đó là một nghi thức rất long trọng và mới chỉ diễn ra 4 lần trong lịch sử Hoa Kỳ. Để đến trụ sở Thượng viện, các dân biểu Hạ viện, những công tố viên trong phiên tòa, đi xuyên qua điện Capitol, dọc theo dãy hành lang mà cách nay chưa đầy 3 tuần, những người ủng hộ Donald Trump đã tràn vào. Trong phòng họp của Thượng viện, ông Jeremy Raskin, dân biểu đứng đầu nhóm 9 công tố viên thuộc Đảng Dân Chủ, đọc bản cáo trạng. Donald Trump bị cáo buộc đã xúi dục nổi dậy. Trong bản cáo trạng có trích dẫn các phát biểu của ông Trump ngay trước vụ chiếm điện Capitol và cả nội dung cuộc điện đàm mà ông Trump đã yêu cầu Tổng thư ký đặc trách bầu cử của bang Georgia tìm cho ra các lá phiếu ủng hộ ông, trong khi kết quả kiểm phiếu ở bang này đã được chứng nhận. Georgia là bang ông Joe Biden đã giành chiến thắng trong kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm ngoái. Phiên tòa sẽ thực sự bắt đầu vào ngày 9 tháng 2. Thời hạn này đã được thương lượng để cho phép Donald Trump chuẩn bị cho việc bào chữa, nhưng cũng phù hợp với phe Dân Chủ. Nhiều thành viên trong tân chính phủ đang chờ đợi được Thượng viện chấp thuận. Phiên tòa sẽ diễn ra dưới sự giám sát an ninh chặt chẽ. Nhiều dân biểu đã bị đe dọa giết hại và Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cảnh báo là các cuộc biểu tình của những người ủng hộ Donald Trump vẫn có thể sẽ xảy ra trong những tuần tới. Hàng ngàn vệ binh quốc gia sẽ ở lại Washington cho đến giữa tháng 3.
Anne Coppe, Washington, RFI.
Về tình hình nước Nga, sau khi Tổng thống Vladimir Putin phủ nhận sở hữu tòa lâu đài bên bờ Biển Đen, những người thân cận của nhà đối lập Alexei Navalny vào ngày hôm qua lại kêu gọi người dân Nga biểu tình thêm một lần nữa vào ngày Chủ nhật 31 tháng Giêng tới.
Một tuần sau khi nhà đối lập Nga Alexei Navalny từ trong tù cho công bố trên mạng Internet một video tố cáo Tổng thống Vladimir Putin tham ô sở hữu một tòa lâu đài tráng lệ trị giá hơn 1 tỷ đô la bên bờ Biển Đen. Hôm qua, trong một bài phát biểu trực tuyến với sinh viên, chủ nhân Điện Kremlin khẳng định tòa lâu đài đó không thuộc về ông hoặc người thân của ông và nhấn mạnh không có chứng cứ nào cho thấy ông là chủ sở hữu khối bất động sản trong video của phe đối lập. Tổng thống Nga coi đó là những hình ảnh có sự dàn dựng nhằm tẩy não người dân Nga. Trả lời sinh viên qua cầu truyền hình, ông Putin cũng chỉ trích các cuộc biểu tình là bất hợp pháp và nguy hiểm từ trong nguyên văn. Còn các phương tiện truyền thông thân cận với chính quyền Putin đã lặp lại những cáo buộc của Tổng thống, coi Alexei Navalny như một đặc vụ của các cơ quan Mỹ hoặc châu Âu để gây bất ổn, làm suy yếu nước Nga. Sau những phát biểu của Tổng thống Putin, ông Leonid Volkov, một trong những người thân cận của Alexei Navalny, kêu gọi người dân Nga biểu tình vào ngày 31 tháng Giêng, 2 ngày trước khi diễn ra phiên tòa xử nhà đối lập Navalny. Theo Reuters, ông Alexei Navalny có nguy cơ lãnh án tù giam dài ngày.
Về phiên tòa xét xử vụ kiện của quân đội Mỹ gắn chất độc da cam tại Việt Nam trong thời gian chiến tranh vừa khai mạc tại Pháp, ngày hôm qua, luật sư của hơn 10 tập đoàn hóa chất nông nghiệp bị kiện, trong đó có tập đoàn Mỹ Đức Bayer Monsanto, đã lên tiếng phản bác về thẩm quyền của tòa án Pháp trong việc xét xử vụ kiện này. Vụ kiện do công dân người Pháp gốc Việt bà Trần Tố Nga khởi xướng. Vụ kiện được nhiều hiệp hội nhân quyền ủng hộ. Sau đây là phần tin bổ sung.
Moscow và Tehran muốn cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngoại trưởng Nga và Iran ngày hôm nay đưa ra tuyên bố chung, lúc tân chính quyền Biden chưa lên tiếng về vấn đề này. Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và đồng nhiệm Iran Javad Zarif diễn ra tại thủ đô Moscow. Tổng thống Joe Biden trước ngày nhậm chức tỏ ý định quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran mà chính quyền Trump đã rút bỏ hồi năm 2018. Tuy nhiên, Tổng thống Biden đặt điều kiện đòi Iran phải tuân thủ nghiêm chỉnh những cam kết trong thỏa thuận Vienna.
Nhìn sang châu Á, Nhật Bản đề nghị Đài Loan tăng cường sản xuất thiết bị bán dẫn, chip điện tử. Trong bối cảnh thế giới khan hiếm chip điện bán dẫn, khiến các nhà sản xuất xe hơi giảm tốc độ sản xuất, nhiều nước như Nhật, Mỹ và Đức đã buộc phải đề nghị sự trợ giúp của Đài Loan. Đài NHK của Nhật hôm nay cho biết các hãng xe hơi không phải khách hàng chính mua thiết bị bán dẫn của Đài Loan, nhưng tình hình khan hiếm đã khiến các doanh nghiệp này phải đề nghị doanh nghiệp Đài Loan tăng sản xuất ở mức cao nhất có thể. Taiwan Semiconductor Manufacturing, nhà sản xuất chip Đài Loan hàng đầu thế giới, đã sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu của thế giới.
Cảnh sát bắt càng nhiều người thì càng được tiền thưởng. Sáu nhà dân chủ Hồng Kông vào ngày hôm nay tiết lộ phát hiện càng mạnh tay đàn áp người biểu tình và các tiếng nói chống đối thì nhân viên an ninh của Hồng Kông càng giàu to lên. Cáo buộc trên được căn cứ vào các phóng bản tài khoản ngân hàng của cảnh sát Hồng Kông mà các nhà dân chủ có được.
Về quan hệ Liên hiệp châu Âu và Anh, Ủy ban châu Âu ngày hôm qua đã lên tiếng chỉ trích quyết định của London là không thừa nhận quy chế đại sứ đối với đại diện của Liên hiệp châu Âu tại Anh Quốc. Theo lãnh đạo ngoại giao châu Âu, thì quyết định nói trên của Liên Âu cho thấy là tín hiệu đầu tiên quan hệ hai bên sẽ trở nên xấu đi trong thời gian tới.
Thượng viện Hoa Kỳ muốn sớm thông qua các biện pháp cứu trợ của tân chính quyền Biden để đối phó với cuộc khủng hoảng do virus corona gây ra trước khi phiên tòa luận tội phế truất Donald Trump bắt đầu. Nhưng Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân Chủ ở Thượng viện, cảnh báo là kế hoạch tái thiết kinh tế của Biden sẽ khó có thể được thông qua sớm nhất là trước 4 đến 6 tuần.
Hàng ngàn nông dân Ấn Độ xuyên qua hàng rào cảnh sát tràn vào New Delhi. Vào lúc Thủ tướng Modi dự lễ diễn binh nhân ngày độc lập, hàng ngàn nông dân Ấn Độ sử dụng máy cày đã vượt hàng rào cảnh sát tràn vào trung tâm thủ đô, biểu tình phản đối luật cải cách nông nghiệp. Rào cản bằng container và khói cày không ngăn chặn được nông dân. Đoàn biểu tình tiến đến quảng trường còn cách địa điểm diễn binh 3 cây số. Hàng chục ngàn nông dân Ấn từ khắp nơi kéo về hạ trại bên ngoài thủ đô để tranh đấu từ tháng 11 đến nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Hà Nội kỳ vọng vào ông Joe Biden để đối trọng với Bắc Kinh.
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu kể từ ngày 26 tháng Giêng đến ngày 2 tháng 2, ngày chính thức loan báo thành phần lãnh đạo mới. Cho dù tranh giành nhau 4 chiếc ghế quyền lực cao nhất, tất cả đều đồng thuận trên một hướng, thắt chặt quan hệ với nước Mỹ của Joe Biden để đương đầu với sức mạnh áp đảo của Trung Quốc, theo giới quan sát trong và ngoài nước. Ngày khai mạc Đại hội 13, đương kim Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phấn chấn tuyên bố kinh tế Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất thế giới. Nhận định lạc quan và có cơ sở của nhân vật lãnh đạo số 1 không làm quên được một thực tế khác là Việt Nam nằm trong tầm nhắm của Trung Quốc. Trước đại hội, Bắc Kinh cho biết cảnh sát biển Trung Quốc từ nay có quyền bắn vào tàu cá nước ngoài, xâm phạm đường chính đoạn ở Biển Đông. Ngày đại hội, Bắc Kinh thông báo tập trận biểu dương lực lượng tại Biển Đông trong Vịnh Bắc Bộ. Đứng trước nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh địa chính trị, giới lãnh đạo Việt Nam dường như đã chọn một phương án. Bài phân tích của Bloomberg gửi đi từ Hà Nội nói rõ lãnh đạo Việt Nam kỳ vọng vào nước Mỹ của Joe Biden để đối trọng với Trung Quốc. Nhưng vì sao tin tưởng vào tân Tổng thống Mỹ trong trận thế kinh tế địa chính trị này? Việt Nam thụ động chờ lòng trắc ẩn của Mỹ hay có trong tay những lá bài đáng giá? Theo Bloomberg, chỉ tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam từ nay đến năm 2030 là đạt được 7% tăng trưởng mỗi năm, với thu nhập trung bình mỗi đầu người là $7,500, tăng gấp đôi so với GDP hiện nay. Để thực hiện mục tiêu kinh tế nói trên và cũng để làm thất bại âm mưu lấn chiếm chủ quyền của Trung Quốc, thì chiếc chìa khóa của Việt Nam là thắt chặt quan hệ với Mỹ, siêu cường duy nhất thừa sức đối đầu với Bắc Kinh, theo phân tích của Alexander Vu Vinh, chuyên gia Đông Nam Á ở Hawaii. Đối với giới lãnh đạo Hà Nội, sau 4 năm nắng sớm mưa chiều của Donald Trump, lúc xem Việt Nam là bạn, lúc thì đe dọa trừng phạt, không biết đâu mà lường. Sự kiện Joe Biden đắc cử là một thay đổi thuận lợi tại Nhà Trắng. Việt Nam hy vọng sẽ thâm nhập nhiều hơn vào thị trường Hoa Kỳ mà không bị lên án thao túng hối đoái và đe dọa trừng phạt thuế quan. Ông Vũ Tú Thành, đại diện của Hà Nội trong Hội đồng Kinh tế Mỹ ASEAN nhấn mạnh là Việt Nam đã ký với tất cả các đối tác thương mại quan trọng thế giới một hiệp định song phương trừ Hoa Kỳ. Để giảm lệ thuộc vào công nghiệp, vào linh kiện của Trung Quốc, Việt Nam tìm cách thắt chặt quan hệ với Mỹ, Nhật và Ấn. Cụ thể, hàng xuất khẩu sang Mỹ trong năm 2020 lên đến $77,1 tỷ, tăng 26% so với một năm trước. nhưng chính quyền Việt Nam có thể sẽ gặp khó khăn với Joe Biden và đảng Dân Chủ chiếm đa số tại Quốc hội Mỹ về hồ sơ nhân quyền cũng vì chính sách giam cầm những công dân chỉ trích chế độ độc đảng ở Việt Nam. Tuy vậy, Hà Nội có một lợi thế khác là được Washington xem là một yếu tố then chốt trong chiến lược châu Á-Thái Bình Dương, theo chuyên gia Lê Thu Hương của Viện Nghiên cứu Úc Australian Strategic Policy Institute. Từ khi Trung Quốc trỗi dậy đe dọa an ninh khu vực, quan hệ Mỹ-Việt không ngừng được cải thiện, lệnh cấm vận quân sự được tháo gỡ dần, Mỹ cung cấp máy bay, tàu tuần, Việt Nam mong muốn được chia sẻ thông tin tình báo và nhận thêm tàu tuần duyên. Hà Nội cũng kỳ vọng vào sự hợp tác khai thác dầu khí của các tập đoàn Mỹ để bảo vệ tài nguyên Việt Nam đang bị Bắc Kinh dòm ngó. Trong thế chiến lược tai ba này, Hà Nội chỉ có một con đường mà chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, nguyên là cố vấn chính phủ Việt Nam, cho là thượng sách. Đó là củng cố quan hệ với Mỹ để có thể duy trì quan hệ ngang hàng với Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với đề tài Từ Trump cho đến Biden, những xung khắc thương mại Mỹ-Châu Âu, bình mới rượu cũ. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Vincent Vicard thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng và Thông tin Quốc tế. Nhưng ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự với chủ đề Nhìn từ Trung Quốc, Hoa Kỳ vừa là đối tác vừa là đối thủ cần phải xoán ngôi, chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
Bốn năm Donald Trump ngự trị ở Nhà Trắng đã làm cho quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng trên cơ sở những tranh chấp thương mại. Hoa Kỳ giờ xem Trung Quốc là kẻ thù trên bình diện kinh tế và chiến lược. Vậy Trung Quốc có cái nhìn như thế nào về Mỹ? Hai nhà báo John McFaul và Franck Ballanger trong một Nhìn từ phía khác của Đài Phát thanh France Culture đưa ra 5 điểm quan trọng giải thích vì sao Trung Quốc tự tin cho mình hơn hẳn Hoa Kỳ. RFI tiếng Việt xin giới thiệu.
Thứ nhất, về mặt kích cỡ, Trung Quốc và Hoa Kỳ có diện tích gần như bằng nhau, chưa tới 10 triệu cây số vuông và một vị trí địa lý đặt hai nước trong thế mặt đối mặt mà ranh giới tự nhiên là Thái Bình Dương.
Nhưng Trung Quốc tự thấy mình lớn hơn và có vị trí tốt hơn đối thủ bởi vì về dân số, Trung Quốc có đến 1,4 tỷ người dân, nhiều gấp 4 lần số dân của Mỹ và chiếm đến 1/4 dân số thế giới. Trung Quốc có vị trí địa chiến lược thuận lợi, nằm giữa tâm của thế giới mới, giữa lòng một châu Á có mức tăng trưởng kinh tế cao. Và Bắc Kinh xem đây là vùng ảnh hưởng tự nhiên của mình. Về mặt địa lý, Trung Quốc gần với các vùng Trung Cận Đông và cả vùng Đông Phi hơn là Mỹ.
Điểm thứ nhì, Trung Quốc tự hào có nền văn hóa và lịch sử lâu đời hơn nước Mỹ. Dưới triều đại nhà Hán, Trung Quốc là một quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới thời bấy giờ.
Ảnh hưởng của Trung Quốc trải dài từ Bắc Triều Tiên ở phía Bắc đến Việt Nam ở phía Nam, rồi qua cả Trung Á như Kyrgyzstan ở phía Tây. Đế chế Trung Hoa tồn tại trong nhiều thế kỷ, áp đặt nền văn hóa của mình, nhất là trong suốt thời cai trị của người Mãn Châu thế kỷ 18. Đến thế kỷ 19 và thậm chí là đầu thế kỷ 20, Trung Quốc mới bị suy yếu dưới những đòn tấn công của phương Tây. Trung Quốc ngày nay muốn lấy lại sức mạnh năm xưa bị mất, ao ước trả thù những đòn sỉ nhục phải hứng chịu thời đó, nhất là từ cuộc chiến Nha Phiến. Việc lấy lại thế mạnh ngày nay là một sự trở về công bằng cho trật tự của tự nhiên, và đó còn là một sự phục thù cho việc phương Tây áp đặt Trung Quốc dưới chế độ bán thuộc địa vào thế kỷ 19. Ngược lại, Trung Quốc coi Hoa Kỳ chỉ là một cường quốc mới. Nhìn theo dòng chảy lịch sử, Hoa Kỳ chỉ thống trị thế giới từ nửa sau thế kỷ 20, từng là đồng minh trong đệ nhị thế chiến, rồi là đối thủ thông qua các cuộc chiến ủy nhiệm Triều Tiên và Việt Nam. Quan hệ Mỹ và Trung Quốc lúc thăng khi Washington chính thức thừa nhận Trung Quốc năm 1979, lúc trầm như cuộc chiến thương mại dưới thời Donald Trump. Nhưng điều cốt yếu nhìn từ Trung Quốc là lịch sử đúng với nghĩa của nó được hình thành từ sự thống trị của Trung Quốc nhiều hơn là Mỹ.
Thứ ba là kinh tế, tiêu chí chủ đạo trong một mối quan hệ được cho là phức tạp, là hai nước giàu nhất trên hành tinh có GDP cao nhất thế giới, nhưng Trung Quốc xem Hoa Kỳ là một đối thủ cần phải đánh bật và là một đối tác không thể thiếu để phát triển các ngành công nghệ mới cũng như kỹ thuật số.
Thế nên về mặt kinh tế, hai nước này lệ thuộc chặt chẽ với nhau. Hiện tại, Trung Quốc đang dần bắt kịp Hoa Kỳ và rất có thể vượt qua Mỹ trước năm 2030. Thoạt nhìn, quan hệ thương mại bị mất cân đối, có lợi cho Trung Quốc. Mức xuất khẩu của Trung Quốc cao gấp 4 lần so với mức nhập khẩu hàng Mỹ vào nước này. Thặng dư mậu dịch của Trung Quốc còn tăng mạnh do dịch bệnh COVID-19 hoành hành làm tê liệt nền kinh tế Mỹ. Hơn nữa, các nhà đầu tư Trung Quốc là những chủ nợ hàng đầu của Mỹ, ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đô la. Nhưng trong chiều ngược lại, Trung Quốc cũng mắc nợ nên cũng cần đến Mỹ, vốn dĩ là đầu ra lớn cho ngành xuất khẩu Trung Quốc như may mặc, công nghệ. Những dòng sản phẩm vận hành của máy kinh tế Trung Quốc cho phép nuôi sống hơn 1,4 tỷ dân. Thế nên, chiến lược đề ra của Bắc Kinh là giờ hạn chế dần sự lệ thuộc vào Mỹ bằng cách phát triển tiêu thụ nội địa, khởi xướng dự án con đường tơ lụa mới sang Trung Đông, châu Âu, châu Phi và nhất là ký kết các thỏa thuận thương mại mới như những gì diễn ra gần đây với Liên hiệp châu Âu, với các nước láng giềng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trung Quốc hy vọng xoán ngôi đối thủ.
Điểm thứ tư, hiện có hai kiểu tranh chấp lớn giữa Trung Quốc và Mỹ. Kiểu thứ nhất đang diễn ra chính là cuộc chiến thương mại.
Năm 2018, Washington áp đặt một loạt các mức thuế quan nhắm vào hàng hóa Trung Quốc tương đương với nhiều trăm tỷ đô la, nhưng Bắc Kinh cũng không ngần ngại đáp trả tương tự. Thương chiến gia tăng khi Washington cáo buộc các hãng sản xuất điện thoại và kỹ thuật số, mạng 5G, các loại thẻ nhớ của Trung Quốc như Huawei, TikTok, v.v. là những dụng cụ dò thám tiềm tàng cho chính quyền Bắc Kinh. Căng thẳng thứ hai liên quan đến Đài Loan và rộng ra hơn nữa là tình hình Biển Đông. Từ năm 1949, Đài Loan được cho là độc lập trên thực tế, dù là Trung Quốc vẫn xem hòn đảo tự trị này như là một phần của lãnh thổ. Hoa Kỳ hiện tại vẫn là đồng minh của Đài Loan và một trong những cử chỉ sau cùng của chính quyền Donald Trump là cho dỡ bỏ toàn bộ mọi hạn chế tiếp xúc giữa các quan chức Mỹ và Đài Loan. Nhìn từ Trung Quốc, đây quả thật là một hành động thách đố, một hướng đi nguy hiểm. Trung Quốc không ngừng mở rộng các hoạt động quân sự trong toàn khu vực ở phía nam Đài Loan khi cho thành lập nhiều căn cứ mới như xung quanh quần đảo Trường Sa. Đối với Washington, ở đây có một vấn đề pháp lý. Đó là tự do lưu thông trong khu vực bị đe dọa. Căng thẳng quân sự vì thế gia tăng, và ngay chính tại khu vực điển hình nhất trên thế giới này mà ông Tập Cận Bình chọn để phô trương sức mạnh với Hoa Kỳ.
Sau cùng là vấn đề tâm lý, xã hội học. Đây là một yếu tố khá thú vị trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung.
Một tấm ảnh năm 2018 cho thấy quang cảnh một phiên đàm phán thương mại giữa hai nước. Thoạt nhìn tấm ảnh có vẻ tầm thường, một chiếc bàn dài, mỗi bên một phái đoàn. Nhưng khi nhìn kỹ, một chi tiết đập vào mắt. Ở bên trái là phái đoàn Trung Quốc, tuổi trung bình tầm 40, bên phải là Hoa Kỳ, độ chừng 70 tuổi. Trên mạng xã hội WeChat, hình ảnh này có tính biểu tượng. Trung Quốc là hiện thân của tương lai, của sự hiện đại. Trung Quốc đang trên đà thay thế một nước Mỹ già nua và lỗi thời. Nhìn từ Trung Quốc, mô hình Mỹ đang bị suy thoái, sắp lỗi thời. Tập Cận Bình tin rằng mô hình của Trung Quốc dựa trên tăng trưởng kinh tế và chuyên chế chính trị mới là tốt nhất, hiệu quả hơn. Trung Quốc chỉ có 4.600 người chết vì COVID-19, trong khi Hoa Kỳ có đến gần 400.000 người. Virus có đến từ Vũ Hán hay không? Đối với Bắc Kinh, điều đó không quan trọng và phủi mọi trách nhiệm. Chỉ biết rằng kể từ giờ, Trung Quốc tiến lên trên mọi mặt, kể cả những lĩnh vực có tính biểu tượng cho sức mạnh Hoa Kỳ như chinh phục không gian, trí thông minh nhân tạo, kỹ thuật số. Và nhất là Bắc Kinh cũng không phải bận tâm đến những chỉ trích của Hoa Kỳ về các vấn đề dân chủ, tự do, Hồng Kông hay người Duy Ngô Nhĩ. Cho nên khó có thể dự đoán chuyện tiếp theo. Một điều chắc chắn là nhóm cộng sự của ông Biden, người biết rõ Trung Quốc ngay từ năm 1979, cũng sẽ không gặp dễ dàng gì hơn so với chính quyền Donald Trump. Đối đầu Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục và mang tính cấu trúc diễn ra trên mọi bình diện, kinh tế, công nghệ, địa chiến lược và ý thức hệ.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Trung Quốc tập trận tại Biển Đông, thách thức hạm đội Mỹ. tân chính quyền Biden sẽ tham vấn các đồng minh của Hoa Kỳ để có chiến lược với Bắc Kinh. Phòng Thương mại Quốc tế cảnh báo nếu các nước giàu có độc chiếm sử dụng vaccine thì dịch COVID-19 có thể khiến kinh tế thế giới thiệt hại hơn 9.000 tỷ đô la. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hà Nội kỳ vọng vào việc ông Joe Biden để đối trọng với Bắc Kinh. Mục theo dòng thời sự, nhìn từ Trung Quốc, Hoa Kỳ vừa là đối tác vừa là đối thủ cần phải soạn ngôi. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Vaccine, tiêm chủng và phong tỏa trở lại trước đà lây lan của COVID-19 đáng lo ngại, những vấn đề đang khiến chính phủ Pháp đau đầu. Trung Quốc nắn gân chính quyền mới của Biden bằng màn đe dọa Đài Loan. Việt Nam, chế độ độc đảng chống dịch COVID thành công nắm bắt cơ hội kinh tế. Nga, đối lập ngoài hệ thống trỗi dậy. Trên đây là những chủ đề nổi bật được các báo Pháp hôm nay quan tâm nhiều. Trước hết xin được đến với châu Á. Nhật báo Le Figaro chú ý tới sự kiện Trung Quốc lại gây căng thẳng trong khu vực với việc đưa không quân ồ ạt xâm nhập không phận của Đài Loan liên tiếp trong 2 ngày cuối tuần qua, ngay khi Mỹ vừa có chính quyền mới. La Khoa nhận định Trung Quốc đe dọa Đài Loan và khiêu khích Joe Biden. Cùng chung quan sát, Le Figaro có bài phân tích Bắc Kinh trắc nghiệm quyết tâm của Joe Biden trên bầu trời Đài Loan. Tờ báo nhận xét hành động này của Bắc Kinh như một lời cảnh báo đến chính quyền của Đảng Dân Chủ ở Mỹ vừa chính thức làm việc được có vài ngày. Le Figaro ghi nhận, sau khi chia tay với chủ nhân mới của Nhà Trắng hôm thứ Năm, kêu gọi hợp tác, chế độ Cộng sản ở Bắc Kinh đã lên gân để răn đe Washington đừng nên tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng cường hậu thuẫn Đài Bắc mà chính quyền Trump đã làm năm ngoái. Trong năm trước, quân đội Trung Quốc đã từng 380 lần xâm nhập bầu trời Đài Loan nhưng chưa bao giờ điều ồ ạt máy bay trong một ngày như lần này. Bắc Kinh đã cảnh báo ngay sau ngày Joe Biden nhậm chức tổng thống rằng Washington phải xử lý hồ sơ Đài Loan một cách thận trọng để tránh gây tổn hại cho quan hệ song phương.
Theo tờ báo, sau Hồng Kông, mọi sự chú ý hướng về đảo Đài Loan, một mục tiêu mới của chế độ toàn trị Trung Quốc và sẽ là một trong những điểm đóng chính trong cuộc đọ sức chiến lược Trung Mỹ trong thời kỳ Biden.
Thách thức đặt ra là độ tin cậy cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ khu vực đang được coi như lá phổi kinh tế của thế giới. Vì thế mà Washington đã trả lời sự hăm dọa của Trung Quốc bằng khẳng định sự ủng hộ vững vàng như bàn thạch đối với Đài Loan, mặc dù giữa Mỹ và Đài Loan không có hiệp ước quốc phòng nào được ký. Tờ báo nhận xét, đây mới chỉ là màn dạo đầu căng thẳng giữa Trung Quốc và chính quyền mới của Đảng Dân Chủ ở Mỹ. Trong những tháng tới, Bắc Kinh sẽ còn trắc nghiệm quyết tâm của chính quyền Biden chủ yếu ở trên biển. Như nhận xét của Rory Metcalf, giáo sư Đại học Quốc gia Úc, được Le Figaro trích dẫn. Trên biển ở đây, theo Le Figaro chính là vùng biển Đông, nơi Trung Quốc ngang ngược đòi chủ quyền tới 90% diện tích. Trong khi đó, chính quyền mới của Biden đã đánh tín hiệu quyết tâm tăng cường sự hiện diện ở Đông Nam Á trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Phát ngôn viên ngoại giao mới của Mỹ Ned Price đã tuyên bố Washington lo ngại Trung Quốc có xu hướng hăm dọa các nước láng giềng. Tờ báo nhận định bên ngoài thì Bắc Kinh muốn lên gân nhưng bên trong hậu trường đang tìm cách nối lại đối thoại với chính quyền Biden với hy vọng nhanh chóng quét đi di sản của Trump sớm nhất có thể, nhưng họ cũng biết là không dễ gì. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Nhật báo Leseco có bài tại diễn đàn Davos Tập Cận Bình muốn tránh một cuộc chiến tranh lạnh mới. Diễn đàn kinh tế hàng đầu thế giới diễn ra hôm qua, không phải ở Davos mà qua cầu truyền hình vì đại dịch Covid. Dư luận chú ý nhiều đến diễn văn của Chủ tịch Trung Quốc. Ông Tập một lần nữa đề cao chủ nghĩa đa phương hướng về Hoa Kỳ và châu Âu, đề nghị không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Tờ báo trích dẫn một loạt phát biểu của ông Tập Cận Bình kêu gọi một thế giới cởi mở, hợp tác để tránh một cuộc chiến tranh lạnh hay đối đầu giữa các quốc gia. Những phát biểu hùng hồn của lãnh đạo Trung Quốc không giấu được cảm giác Trung Quốc đang bị thế giới cô lập. Một điểm được dư luận chú ý là trong bài diễn văn không hề đề cập đến việc minh bạch thông tin về giai đoạn đầu đại dịch xuất hiện ở Trung Quốc. Đây là điều mà Trung Quốc đã bị chỉ trích gay gắt trong một phiên thảo luận khác ở diễn đàn Davos.
Một sự kiện khác ở châu Á cũng được các báo Pháp chú ý, đó là Đại hội thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc vào hôm nay tại Hà Nội.
Nhật báo Le Monde có bài viết Việt Nam tận dụng được cơ hội trong sự tàn phá của Covid. Le Monde nhận thấy chế độ Cộng sản Hà Nội có thể vui mừng với thành công kép y tế và kinh tế trong năm 2020. Việt Nam là trường hợp ngoại lệ của khu vực Đông Nam Á và thậm chí cả ở trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. trong lúc mà những nước như Thái Lan, Indonesia hay Nhật Bản đang lao đao vì đại dịch COVID-19, nền kinh tế suy thoái, thì Việt Nam nổi lên như một điển hình, kinh tế vẫn tăng trưởng được gần 3%. Các chỉ số kinh tế đều rất tích cực. Việt Nam trong năm 2020 vươn lên đứng hàng thứ tư trong khu vực sau Indonesia, Thái Lan và Philippines về thu nhập đầu người. Lý do cho sự thành công này là gì? Theo Le Monde, Việt Nam đã kiểm soát chặt được bệnh dịch, nắm bắt được cơ hội khi kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, các cạnh tranh bị suy sụp trong đỉnh đốn khắp nơi và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Tờ báo cũng ghi nhận chính bằng chuyên quyền độc đoán mà chế độ Hà Nội đã quản lý kiểm soát được dịch bệnh. Nhưng bên cạnh thành công đó, giới quan sát cũng nhận thấy trước Đại hội Đảng, Việt Nam đẩy mạnh chấn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến. Cùng chung với cách nhìn với Le Monde, Nhật báo Kinh tế Liseco có bài viết Việt Nam giữa mở cửa kinh tế và chấn áp trong nước, ghi nhận việc chấn áp tiếng nói đối kháng chưa bao giờ mạnh như trong năm 2020. Việt Nam đã bỏ tù số lượng kỷ lục các nhà hoạt động chính trị đối kháng với những án tù nặng nề. Việc chấn áp như vậy đã khiến nhiều tổ chức phi chính phủ và dân biểu đặt vấn đề liệu Việt Nam có vi phạm tinh thần các thỏa thuận thương mại đã ký với phương Tây, đặc biệt là thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu ký hồi tháng 8 năm ngoái sau 12 năm thương lượng.
Chuyển qua châu Âu, thời sự nổi bật cuối tuần qua là tại Nga, từ trong tù, nhà đối lập nổi tiếng Alexei Navalny vẫn huy động được người ủng hộ biểu tình đòi trả tự do cho ông, vẫn được các báo chú ý.
Le Monde có bài tại Nga đường phố ủng hộ Alexei Navalny. Trở lại với sự kiện hôm thứ Bảy vừa rồi, hàng chục nghìn người ở nhiều thành phố lớn của Nga bất chấp lệnh cấm của chính quyền vẫn tổ chức các cuộc biểu tình đòi trả tự do cho nhà hoạt động đối lập bị bắt giam ngay khi từ Berlin đặt chân trở về Moscow hôm 17 tháng Giêng vừa qua. Chính quyền ra tay chấn áp mạnh, bắt giữ hàng nghìn người. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã lên án hành động đàn áp của Moscow. Le Monde có bài xã luận kêu gọi đối mặt với Nga cần phải ngừng dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2. Đây là dự án dẫn khí đốt từ Nga đến Đức có trị giá đầu tư tới 10 tỷ euro, đã hoàn thành được 90% công việc. Đây cũng là dự án đã gây nhiều bất hòa giữa Mỹ và Đức. Không chỉ đòi ngừng dự án này, Le Monde còn kêu gọi bằng cách này hay cách khác, Liên hiệp châu Âu không còn có thể lẩn tránh việc xem lại một cách nghiêm túc chính sách với Nga và với các nước láng giềng để có được đồng thuận trong hành động đối với những giá trị mà châu Âu vẫn khẳng định bảo vệ. Cũng về chủ đề này, một tranh luận của báo La Croix đặt câu hỏi phải chăng một phe đối lập đang hình thành ở Nga. Tờ báo đăng ý kiến của chuyên gia chính trị Tatiana Stanovaya, lãnh đạo Arab Politics, một tổ chức chuyên phân tích độc lập về chính trị Nga. Theo chuyên gia này thì ở Nga vẫn có phong trào đối lập tồn tại dưới hai dạng, một nằm ngoài hệ thống chính trị nhằm trực tiếp vào Vladimir Putin và một nằm trong hệ thống như Đảng Cộng sản Nga, vẫn phê phán chính phủ Nga nhưng không bao giờ nhắm trực tiếp vào Putin. Phe đối lập kiểu hình thức này vẫn tồn tại trong hệ thống chính trị Nga, chính quyền chỉ chủ trương loại trừ và ngăn chặn đối lập ngoài hệ thống tham gia chính quyền. Nhưng từ vụ biểu tình ủng hộ đích thân Alexei Navalny lần này, mọi chuyện có thể thay đổi, đối lập với chế độ sẽ không còn nằm ngoài lề nữa. Từ nhân vật trung tâm này, phe đối lập có thể hình thành với tham vọng chính trị cụ thể là tham gia chính trường Nga. Kremlin chỉ có hai lựa chọn, chấn áp vũ lực hoặc khôn khéo đối thoại, theo nhà phân tích. Dường như chấn áp không làm những người ủng hộ Navalny lo sợ, họ tiếp tục kêu gọi biểu tình vào cuối tuần này, theo La Croix.
Vừa rồi là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Từ Trump cho đến Biden, những xung khắc thương mại Mỹ-Châu Âu, bình mới rượu cũ. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Vincent Vicard thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng và Thông tin Quốc tế Pháp. Mời quý vị theo dõi.
Tạp chí Kinh tế.
Một bàn tay thép trong chiếc găng bằng nhung. Thưa quý thính giả và các bạn, nhiều nhà quan sát đã nhận định như trên về chính sách thương mại của tân chính quyền Mỹ với Liên hiệp châu Âu trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới của Tổng thống Joe Biden. Trên bàn cờ thương mại quốc tế thì Liên Âu và Mỹ là những đối tác nhưng cũng là những đối thủ của lẫn nhau. Không ít những tranh chấp vẫn tồn đọng từ chính quyền Donald Trump vẫn sẽ chờ đợi tân Tổng thống Joe Biden giải quyết. Sắc lệnh Buy American, ông chủ mới của Nhà Trắng, vừa đặt bút ký chưa đầy một tuần lễ kể từ khi lên cầm quyền báo trước hiện tượng bình mới rượu cũ trong chính sách ngoại thương của Washington. Ngày 20 tháng Giêng vừa qua, Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46, châu Âu đã thở phào nhẹ nhõm trước viễn cảnh khép lại 4 năm sóng gió trong băng giao giữa hai bờ Đại Tây Dương như dưới thời Donald Trump. Khác với người tiền nhiệm, ông Biden là một chính trị gia giàu kinh nghiệm với 8 năm ở cương vị Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Joe Biden trước khi bước vào Nhà Trắng đã đưa ra nhiều tín hiệu mang tính xây dựng trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới. Ông cũng đã chú trọng nhiều đến đối thoại đa phương, tôn trọng và đảm nhiệm vai trò của nước Mỹ trong các định chế đa quốc gia như là Tổ chức Y tế Thế giới hay trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương về mặt quân sự. Món quà đầu tiên mà tân Tổng thống Hoa Kỳ dành tặng cho các đối tác châu Âu là thông báo Washington sẽ quay trở lại với Hiệp định Paris, chung tay với thế giới, chống biến đổi khí hậu. Dù vậy, nhìn từ châu Âu, giới quan sát cũng thận trọng cho rằng sẽ là một sai lầm nếu tin vào kịch bản với Biden ở Nhà Trắng. Tất cả những hiềm khích giữa Hoa Kỳ và Liên Âu nảy sinh dưới thời Tổng thống Trump phút chốc tan biến. Trả lời RFI Việt ngữ, chuyên gia Vincent Vicard thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng và Thông tin Quốc tế CEPI trước hết nhấn mạnh đến những điểm tương đồng giữa Washington với Bruxelles, nhưng đó chỉ là những thay đổi mang tính hình thức.
Il y a un certain nombre de dossiers commerciaux qui sont toujours en cours. Il faut savoir que pour l'administration Biden,
vẫn còn có một số hồ sơ tồn đọng mà tân Tổng thống Joe Biden phải giải quyết. Chúng ta chưa biết rõ về những ý định của chính quyền mới tại Hoa Kỳ. Chính sách thương mại của Nhà Trắng đang định hình và chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi về hình thức hơn là về nội dung. Đảng Dân Chủ nói chung, chính quyền ông Biden nói riêng, không thể trở lại với đường lối mở cửa tự do giao thương như trước thời Donald Trump hay ở đầu những năm 2000. Đối với Liên hiệp châu Âu thì sẽ có một số thay đổi, trước hết là về hình thức. Đối thoại giữa hai bờ Đại Tây Dương sẽ chiếm một vị trí quan trọng hơn so với thời Donald Trump. Trong các hồ sơ quốc tế thì Mỹ sẽ thiên về giải pháp đa phương, chẳng hạn như Âu Mỹ có cùng một quan điểm về cách xử sự với Trung Quốc, về nhu cầu phải cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới. Một chủ đề khác đôi bên cùng có tiếng nói chung liên quan đến thuế phạt nhắm vào cả hai tập đoàn sản xuất máy bay Boeing và Airbus. Theo tôi thì Washington và Bruxelles cùng mong muốn đàm phán để giảm thiểu các mức phạt hai chiều nhằm giảm bớt thiệt hại cho cả phía Mỹ lẫn Liên Âu.
Xin nhắc lại, vụ kiện Boeing Airbus đã kéo dài 15 năm giữa hai ông khổng lồ của ngành công nghiệp chế tạo máy bay trên thế giới. Mãi đến tháng 10 năm 2019, Tòa án Trọng tài của Tổ chức Thương mại Thế giới mới cho phép Hoa Kỳ ghi được một bàn thắng quan trọng khi nhìn nhận châu Âu đã cạnh tranh bất bình đẳng và chính sách trợ giá của châu Âu gây thiệt hại đến 7,5 tỷ đô la cho đối thủ Boeing. Rồi đến tháng 10 vừa qua, một tháng trước bầu cử Tổng thống Mỹ, cũng trên vụ kiện này thì đến lượt Hoa Kỳ thua châu Âu, Bruxelles được quyền đánh thuế 4 tỷ đô la vào hàng của Mỹ nhập vào Liên Âu. Như chuyên gia Vincent Vicard của Trung tâm CEPI vừa trình bày, có nhiều khả năng là cả Mỹ lẫn Liên hiệp châu Âu cùng muốn nhanh chóng tìm ra một ngõ thoát để sang trang cuộc đọ sức dumping này. Tuy nhiên, quyết định đầu tiên của tân Tổng thống Biden được Liên Âu hoan nghênh hơn cả là xác lệnh đưa Hoa Kỳ trở lại với Hiệp định Paris chống biến đổi khí hậu, Vincent Vicard phân tích.
C'est effectivement un acquis très important en termes de relations avec l'Union européenne en particulier, mais
đây quả thực là một điểm hết sức quan trọng đối với Liên hiệp châu Âu và cả những quốc gia hưởng ứng hiệp định chống biến đổi khí hậu. Cam kết này tuy nhiên cũng quan trọng kể cả về mặt thương mại. Liên hiệp châu Âu không muốn rơi vào thế kẹt nếu như Mỹ đứng ngoài Hiệp định Paris. Mặt khác, về thực chất thì cho dù Tổng thống Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận khí hậu, nhưng thứ nhất là quyết định này dù đã thông báo ngay từ đầu nhiệm kỳ nhưng chỉ mới chính thức có hiệu lực từ cách này không lâu. Thứ hai là tuy ở cấp liên bang chính quyền Mỹ tuyên bố rút lui, nhưng ở các cấp địa phương, các bang nước Mỹ vẫn tiếp tục phát triển công nghệ sạch. Một thí dụ khác là trong 4 năm qua, ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ đã phát triển rất mạnh, xe hơi điện hay lĩnh vực năng lượng tái tạo của Hoa Kỳ cũng đã có những tiến bộ rất tốt.
Về cơ bản, xung khắc thương mại và kinh tế Âu-Mỹ vẫn là một thực tế. Đôi bên vừa là những đối tác, vừa là những mối cạnh tranh của lẫn nhau. Vài ngày trước khi rời Nhà Trắng, Tổng thống Trump thông báo đánh thuế 25% nhắm vào rượu vang, rượu cô nhắc của Pháp bán sang Mỹ, rồi tăng thuế 15% nhắm vào một số các phụ tùng máy bay của Airbus. Ở chiều ngược lại, từ tháng 11 năm ngoái, Paris đã khẳng định là sẽ bắt các tập đoàn công nghệ kỹ thuật số của Mỹ trong nhóm GAFA phải nộp thuế như tất cả các doanh nghiệp hoạt động tại Pháp. Lập tức ở Washington, ông Trump lại đe dọa đánh thuế 100% những sản phẩm cao cấp made in France. Hiểm nổi, giới phân tích lo ngại, xóa bỏ các khoản thuế phụ trội có từ thời Donald Trump chưa chắc đã là một mối ưu tiên của chính quyền Joe Biden. Nhà kinh tế Vincent Vicard thuộc Trung tâm Nghiên cứu CEPI của Pháp nêu bật những xung khắc giữa đôi bên, nhưng ông tỏ ra lạc quan hơn một chút so với nhiều đồng nghiệp.
Có nhiều bất đồng vẫn tồn tại và những hồ sơ đó sẽ còn kéo dài. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính của Tổng thống Biden là bà Janet Yellen tuyên bố ưu tiên phải được dành cho người lao động Hoa Kỳ và tất cả các thỏa thuận thương mại chỉ nhằm phục vụ cho quyền lợi của giới làm công ăn lương ở Hoa Kỳ. Nói cách khác, Washington gắn liền hai vế ngoại thương và lợi ích kinh tế nội địa. Kinh tế Hoa Kỳ sẽ không còn rộng mở như hồi đầu những năm 2000 nữa. Ông Donald Trump đã vĩnh viễn làm thay đổi chính sách mậu dịch của nước Mỹ, và đó là khuynh hướng không thể đảo ngược. Ngoài ra còn có hai vấn đề khác trong quan hệ kinh tế giữa Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Một là thâm hụt mậu dịch của nước Mỹ với Liên Âu, và thâm hụt đó có chiều hướng gia tăng mạnh dưới tác động của đại dịch COVID-19. Khúc mắc thứ hai liên quan đến chuyện châu Âu, đứng đầu là Pháp đòi đánh thuế các tập đoàn tin học, chủ yếu là các hãng của Mỹ, nằm trong nhóm GAFA hay GAFAM nếu tính luôn cả Microsoft. Cũng chính vì khoản thuế này mà Hoa Kỳ dưới chính quyền Donald Trump đã dùng đòn đánh thuế nhập khẩu để trả đũa châu Âu. Tuy nhiên, tôi nghĩ là chính quyền Biden sẽ nhanh chóng đàm phán với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế để tìm một giải pháp mang tính lâu dài. Giải pháp này sẽ mở rộng đến tất cả các tập đoàn đa quốc gia, chứ không thu gọn trong nhóm GAFA của Mỹ. Đây sẽ là ngõ thoát để giới hạn nguy cơ xảy ra xung đột về thương mại trong tương lai.
Có một điều chắc chắn, đó là chính sách ngoại thương của Tổng thống Joe Biden chọn một phương pháp hoàn toàn khác với dưới thời Tổng thống Trump, do có lẽ là đã cân nhắc lợi hại khi có được sự yểm trợ của các đồng minh châu Âu trong cuộc đọ sức với Trung Quốc. Vincent Vica của Trung tâm CEPI trình bày.
Les accords commerciaux sont un des instruments de politique étrangère d'un pays. On a vu le retrait des États-Unis.
Các thỏa thuận thương mại là những công cụ trong chính sách đối ngoại của một quốc gia. Điều này đã được chứng minh qua hiệp định đối tác kinh tế toàn diện RCEP. Hoa Kỳ quay lưng lại với hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương và ngay lập tức Trung Quốc đã lấp vào chỗ trống, lôi kéo các quốc gia Đông Nam Á, kể cả Úc, New Zealand hay Nhật Bản, Hàn Quốc về phía mình. Dù vậy thì trước mắt chính quyền của ông Joe Biden có dấu hiệu cho thấy là tập trung vào nỗ lực cứu vãn nền kinh tế nội địa, dành ưu tiên cho người lao động ở Hoa Kỳ, đồng thời cũng mong muốn có một liên minh rộng rãi để đối phó với Trung Quốc. Về điểm này, châu Âu là một điểm tựa của Washington và liên kết với Mỹ cũng có lợi cho châu Âu.
Dù vậy, Bruxelles cũng cần phải sáng suốt để nhận thấy rằng Hoa Kỳ, cho dù có thay đổi chính quyền, nhưng chính sách kinh tế và thương mại của Mỹ thì vẫn bình mới rượu cũ. Ông Biden đã ký sắc lệnh Buy American. Văn bản này không hơn không kém là khẩu hiệu Made in America của Donald Trump. Sắc lệnh Buy American khuyến cáo các cơ quan của chính phủ liên bang nên ưu tiên dành cho các doanh nghiệp Mỹ và các sản phẩm của Hoa Kỳ. Cùng ngày, bà Janet Yellen được Thượng viện bật đèn xanh để chính thức trở thành vị nữ Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Ở cương vị này, bà sẽ có trọng trách điều phối kế hoạch kích cầu trị giá 1.900 tỷ đô la để đưa nước Mỹ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế vô tiền khoáng hậu. Vincent Vica do vậy cho rằng niềm vui của châu Âu với một vị tổng thống mới ở Nhà Trắng không được trọn vẹn.
Chủ trương America First của ông Donald Trump vẫn còn tính thời sự. Sắc lệnh Buy American của Tổng thống Biden vừa ban hành là phiên bản của chủ nghĩa nước Mỹ trên hết. Tuy nhiên, Washington giảm thiểu áp lực với các đối tác châu Âu, chứ không như chính quyền của ông Donald Trump đã đơn phương áp thuế sắt thép với Liên hiệp châu Âu và với nhiều đối tác thương mại khác, cho dù đó là các nước bạn bè hay các đối thủ của Hoa Kỳ. Trong giai đoạn 4 năm sắp tới, Âu Mỹ sẽ không trực tiếp đối đầu với nhau trên thương trường, nhưng những đợt sóng ngầm vẫn còn nguyên vẹn. Thách thức đặt ra với Liên hiệp châu Âu là làm thế nào để áp đặt được quan điểm của mình với Washington vì các lợi ích của 27 nước châu Âu.
Vừa rồi là một tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Từ Trump đến Biden, những xung khắc thương mại Mỹ-châu Âu, bình mới rượu cũ. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, ưu tiên phát triển kinh tế để duy trì tính chính đáng của Đảng. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Benoît Traglode, Giám đốc khu vực châu Á, châu Phi, Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25 tháng Giêng đến mùng 2 tháng 2 năm 2021. Công tác nhân sự cho 5 năm tới, đặc biệt là 4 vị trí chủ chốt, là một trong những hoạt động quan trọng của đại hội. Ngoài ra, 1.587 đại biểu cùng tổng kết 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới và đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ 2021 đến 2025. Vị trí tứ trụ có điểm gì đặc biệt, Đảng duy trì vai trò lãnh đạo như thế nào, đâu là những ưu tiên phát triển trong 5 năm tới. RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Benoît de Treclode, chuyên gia về Việt Nam, giám đốc khu vực châu Phi, châu Á, Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp, IECSEM. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Treclode, trong số 4 nhà lãnh đạo được cho là sẽ giữ vị trí tứ trụ trong 5 năm tới, gồm các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính, thì ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc đại diện cho khối đảng và khối chính phủ trong chính phủ mãn nhiệm, thì hai trường hợp đặc biệt này có ý nghĩa như thế nào?
Première chose, c'est que le 13e congrès du Parti communiste vietnamien se déroule dans un contexte très particulier.
Trước tiên phải nói là đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt. Việt Nam trải qua năm 2020 một cách đáng tự hào. Những biện pháp mạnh được đưa ra để đối phó với đại dịch COVID-19 đã mang lại một năm thành công về mặt kinh tế với sự bùng nổ về xuất khẩu và thêm nhiều thị trường mới. Tỷ lệ tăng trưởng gần 3%, dĩ nhiên là thấp hơn nhiều so với năm 2019, nhưng vẫn là một thành tích quan trọng. Nếu nhìn vào tổng kết về kinh tế thì có thể nói đội ngũ lãnh đạo mãn nhiệm đã thành công trong năm 2020. Dĩ nhiên là đại hội lần này có nhiệm vụ tìm ra những nhà lãnh đạo mới điều hành đất nước, nhưng mục tiêu chính là khẳng định sự tiếp nối quyền lực và thay đổi về nhân sự, dù được cho là hạn chế, để tiếp tục đưa Việt Nam phát triển kinh tế và gia tăng sức hấp dẫn với thế giới. Tôi cho rằng những tin đồn trong giới blogger về khả năng Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ở lại, dù quá tuổi và sức khỏe khá yếu, không có gì là bí mật quốc gia cả. Điều này liên quan trực tiếp đến nhu cầu tất yếu của đội ngũ lãnh đạo Việt Nam là tận dụng triệt để thành công trong năm 2020 để tăng sức hấp dẫn của Việt Nam và tái khẳng định là Đảng và chế độ đã biết vượt qua khó khăn, trở ngại, tốt hơn nhiều nước khác trên thế giới. Điều quan trọng ở đây chính là sự tiếp tục và nhấn mạnh rằng Đảng là người bảo vệ dân và ngành ngoại giao đã mang lại thành công rực rỡ cho chế độ Việt Nam trong năm 2020. Có lẽ nhu cầu trên đã giải thích cho việc có rất nhiều đắn đo cân nhắc trong việc tổ chức nhân sự cấp cao, ví dụ như thành tích của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được đề cao. Phải nhắc lại một lần nữa rằng hiếm khi Việt Nam có được một năm thành công trong việc xây dựng hình ảnh với thế giới như vậy, cũng như chính sách ngoại giao COVID thành công hơn những nước khác, kể cả so với Trung Quốc, bởi vì Hà Nội đã kiểm soát hình ảnh tốt hơn cả ở trong nước lẫn ngoài nước. Chính quyền Việt Nam đã biết cách làm tốt hơn việc này. Cũng nhờ ca ngợi chống COVID thành công mà chính quyền Việt Nam đã làm lu mờ được các cuộc tranh giành quyền lực vẫn thường xảy ra trước mỗi dịp đại hội. Đối với người dân trong nước, chính quyền cũng che giấu được rất nhiều vụ bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến, trong lúc số các nhà bất đồng chính kiến tăng gấp đôi trong năm 2020, theo thống kê của nhiều tổ chức phi chính phủ như Ân xá quốc tế. Điều này cho thấy rằng chính quyền đã kiểm soát thành công hình ảnh của mình.
Nhưng dù thế nào thì hai trường hợp đặc biệt này đều vượt quá tuổi quy định.
Normalement, empêche un dirigeant de candidater à sa succession ou à un nouveau poste passé l'âge de 65 ans et tout.
Thông thường, một nhà lãnh đạo trên 65 tuổi sẽ không được ứng cử nhiệm kỳ 2 hoặc một vị trí khác, nhưng vấn đề tuổi tác chỉ mang tính tương đối trong hệ thống chính trị Việt Nam. Hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 kết thúc vào ngày 17 tháng Giêng vừa qua đã thông qua một số cải cách thể thức cho phép bổ sung một số trường hợp đặc biệt tái cử khóa 13, chủ yếu liên quan đến hai ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc. Ngoài ra, ông Trần Quốc Vượng hiện 68 tuổi cũng có thể được phép tiếp tục ở lại trong gian lãnh đạo tối cao. Những trường hợp ngoại lệ này cho thấy quy định hạn chế tuổi tác chỉ mang tính lý thuyết và hoàn toàn có thể bị đảo ngược vì nhiều lý do cho phép một số nhà lãnh đạo tiếp tục hoặc chấm dứt sự nghiệp. Nếu nhìn vào đường lối chính trị này thì rõ ràng là Hà Nội đang cần hai điều. Trước tiên là nhu cầu tiếp nối quyền lực, sau đó là có được một nhà lãnh đạo cứng rắn, biết tận dụng một cách tích cực môi trường và bối cảnh hiện tại, giúp được đội ngũ lãnh đạo vượt qua cơn bão có thể xảy ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, đang biến quốc gia nhỏ bé Việt Nam trở thành con tin trong bối cảnh nhạy cảm của khu vực.
Nếu ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 3, thì cuộc chiến chống tham nhũng có mạnh mẽ hơn hay không?
Encore une fois, l'attractivité économique du territoire vietnamien est un enjeu de politique nationale pour les.
Cần nhắc lại rằng sức hấp dẫn kinh tế của Việt Nam là một thách thức chính trị quốc gia đối với các nhà lãnh đạo. Khả năng hấp dẫn đầu tư nước ngoài giúp cho Việt Nam tạo hình ảnh cạnh tranh hơn trên thế giới là điều bảo đảm cho Đảng tiếp tục lãnh đạo và duy trì tính chính đáng với người dân. Bối cảnh hiện nay lại khác và đây là điểm thú vị. Nhu cầu trao đổi ngày càng tăng, xã hội dân sự năng động hơn, sẵn sàng chỉ trích hơn. Điều này khiến cho chính quyền Việt Nam lo lắng hơn và hiểu rằng không được phép thất bại trong việc phát triển kinh tế. Thực vậy, với hơn 1 triệu thanh niên gia nhập thị trường lao động hàng năm, thì ngày càng có một bộ phận người dân nhạy cảm hơn với sự đa dạng, muốn được trao đổi và tranh luận. Đó là những nguy cơ lớn cho chính quyền. Nhìn từ khía cạnh đó có thể thấy, những thách thức này liên hệ chặt chẽ với nhau về kinh tế và chính trị. Và cũng từ khía cạnh đó, chống tham nhũng là một công cụ vô cùng hữu ích và được ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng tối đa để góp phần gia tăng sức cạnh tranh, làm trong sạch hơn bộ máy kinh tế. nhưng chống tham nhũng cũng là công cụ cho chính quyền gạt khỏi ban lãnh đạo những nhà đối lập có thể gây rối loạn. Không có ai ngây ngô hết, cuộc chiến chống tham nhũng phục vụ cho chính quyền hiện tại. Nhờ đó mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể tô điểm hình ảnh của đội ngũ thân cận của ông, cũng như làm rạng rỡ hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài. Tác dụng thứ hai ít được đề cập của cuộc chiến chống tham nhũng đó là tình trạng mua quan bán chức mà tôi gọi là kinh tế chính trị ở Việt Nam. Cứ trước mỗi kỳ bầu ra đội ngũ lãnh đạo mới thì tiền lại trở thành công cụ rõ ràng để xây dựng sự nghiệp. Việt Nam không phải là trường hợp duy nhất, hiện tượng này có thể thấy ở Trung Quốc hay ở nhiều nước phương Tây. Bằng cách triệt đường mua bán quan chức nhờ vào cuộc chiến chống tham nhũng, ông Nguyễn Phú Trọng đã hạn chế được khả năng phát triển của một đối thủ chính trị lớn, có thể tập hợp hoặc mua được nhiều số phiếu và trở thành một mối nguy hiểm thực sự. Vì thế không bất ngờ khi nói rằng năm 2020, bằng cách gia tăng các vụ chống tham nhũng, tham gia tiêu diệt ứng viên đối phương, tăng số lượng ứng viên nhỏ hơn hoặc trung bình, ông Nguyễn Phú Trọng đã gây được khó khăn cho một đối thủ hoặc một lực lượng mới nổi lên có khả năng được thông qua một cách hợp pháp trong cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương để bầu ra những nhà lãnh đạo mới của Việt Nam.
Ông là một nhà quan sát về Việt Nam. Ông đánh giá thế nào về việc sắp đặt nhân sự cấp cao này? Trong số 4 tên được nêu lên, không có ai là người miền Nam theo như truyền thống, thì liệu điều này có ảnh hưởng đến sự cân bằng trong hoạt động của đội ngũ lãnh đạo mới hay không?
Le facteur géographique dans la vie politique vietnamienne a toujours été un élément extrêmement constitutif des lignées de pouvoir.
Trong đời sống chính trị Việt Nam, khu vực địa lý luôn là một yếu tố cấu thành những phe phái quyền lực. Và tuyên bố gắn bó với một vùng xuất xứ là điều quan trọng ở Việt Nam. Từ lâu Việt Nam có truyền thống là mỗi miền có một đại diện, Tổng Bí thư thường là người miền Bắc, Thủ tướng là người miền Nam. Đúng là lần này miền Nam hơi bị mờ nhạt, nhường chỗ cho miền Trung, ông Nguyễn Xuân Phúc là người miền Trung. Tôi không muốn dự đoán những gì sẽ được quyết định trong ngày đầu đại hội, nhưng điều này một lần nữa lại làm nổi bật tính chất căn bản và chiến lược là từ giờ đối với các quan chức miền Bắc, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, kinh tế vừa là trọng tâm vừa là tương lai của chế độ Việt Nam. Vì thế nắm được tay hòm chìa khóa, duy trì việc kiểm soát hoàn hảo, không bị phản đối của các tập đoàn kinh tế lớn trong nước vẫn là điểm ưu tiên.
C'est un objectif encore une fois prioritaire.
Năm 2020, Việt Nam đã xây dựng được hình ảnh quốc gia chống dịch thành công, tận dụng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và tranh thủ lập trường của các nước phương Tây về tình hình Biển Đông. Thì liệu có thể tiếp tục được chiến lược này trong thời gian sắp tới không?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que la veille du précédent congrès, le 12e congrès, il y avait une inquiétude à Pékin.
Có một điểm thú vị cần nhắc đến là trước đại hội đảng lần thứ 12, Bắc Kinh lo lắng thực sự về diễn biến chính trị ở Việt Nam với nhân vật Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hiện tại đúng là có những vấn đề về tranh chấp trên biển, nhưng về mặt chính trị, Trung Quốc ít lo lắng hơn. Về vấn đề Biển Đông, chiến lược và phức tạp hơn, nếu hỏi ý kiến của các nhà nghiên cứu thế giới ở Việt Nam, thì họ sẽ nói rằng những vấn đề này còn kéo dài chứ không thể giải quyết được trong một nhiệm kỳ ở Bắc Kinh hay ở Hà Nội hoặc tại Washington. Việt Nam duy trì mối quan hệ song song với cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cả hai phía đều có ưu điểm và nhược điểm. Hà Nội đã biết tranh thủ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung để đánh bóng hình ảnh của mình và tiếng tăm trên thế giới. Thành công này được giải thích qua việc chính quyền Việt Nam đã sử dụng hàng loạt công cụ an ninh và ngoại giao công chúng để biến mọi phê bình từ nước ngoài, mọi chỉ trích về sự thành công thần kỳ của Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 thành những lời xúc phạm và là cội nguồn của những rắc rối. Đây là mặt không tốt lắm của Đảng. Điều này cũng giải thích cho việc chính quyền áp dụng ồ ạt luật an ninh mạng năm 2019 và cũng giống như nhiều nước khác sử dụng đội chiến binh mạng để đánh bóng hình ảnh đất nước với bên ngoài. Có một điều thực sự cần được tính đến đó là hình ảnh tương lai của Việt Nam và ngoại giao công chúng của Việt Nam liên quan đến người lãnh đạo chính trị. Bởi vì nếu hình ảnh này bị xấu đi thì sẽ khiến các nhà đầu tư nước ngoài cũng như một phần đối tác thương mại mới từ bỏ, trong khi đây lại là những lực lượng quan trọng cho tương lai của đất nước.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Benoît de Trilode, giám đốc khu vực châu Phi, châu Á, Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp, IRCEM.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Trung Quốc tập trận tại Biển Đông thách thức hạm đội Mỹ. Tân chính quyền Biden sẽ tham vấn các đồng minh của Hoa Kỳ để có chiến lược với Bắc Kinh. Phòng Thương mại Quốc tế cảnh báo nếu các nước giàu độc chiếm sử dụng vaccine thì đại dịch COVID-19 có thể khiến kinh tế thế giới thiệt hại hơn 9.000 tỷ đô la. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hà Nội kỳ vọng vào Joe Biden để đối trọng với Bắc Kinh. Mục theo dòng thời sự, nhìn từ Trung Quốc, Hoa Kỳ vừa là đối tác vừa là đối thủ cần phải xoán ngôi. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí xã hội với đề tài đại dịch COVID-19, các nỗ lực quốc tế hướng đến việc tiêm chủng công bằng và những trở lực. Trọng Thành thực hiện với phần phỏng vấn bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, Bệnh viện Cochrane Đại học Paris 5. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.